Huyền Thiên, chương 253, thổ lộ chân tình trong nháy mắt hạ, gocchuyenaudio.com, Tiêu Như Mộng ôn nhu nói, giờ phút này, ánh mắt của nàng trong suốt ẩn chứa sự sủng nịch và tán thưởng, chậm rãi đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi, vươn bay tay nhỏ bé trắng mốt như ngọc nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc trên trán Dương Thiên Lôi. Nửa năm qua tuy rằng Tiêu Như Mộng không muốn thừa nhận, nhưng ngộ tính thiên phú và định lực của Dương Thiên Lôi, rõ xác đã chiếm được sự tán thưởng của nàng. Mỗi một lần nàng cố ý mê hoặc đều có thể kích động dục vọng của Dương Thiên Lôi thành công, nhưng trước sau hắn vẫn có thể giữ được phòng tuyến và lý trí. Tiêu Như Mộng có thể cảm nhận được Dương Thiên thực sự coi trọng nàng như một người sư phụ chân chính. Nếu không với sự mê hoặc của mình, chỉ sợ rằng trong lòng Dương Thiên Lôi cũng không khỏi nảy sinh tà niệm đối với mình. Loại cảm giác này khiến Tiêu Như Mộng lần đầu tiên cảm thấy hoài nghi đối với niềm tin của mình. Đây cũng là lần đầu tiên thuần túy không tản mát ra bất kỳ khí tức mị hoặc gì, đứng ở Dương Thiên Lôi bên người, lấy sư phụ thân phận, biểu lộ ra vẻ sùng nịch và tán thưởng đối với Dương Thiên Lôi. Thân hình Tiêu Như Mộng vốn nhỏ nhắn xinh xắn, hai người đứng cạnh nhau, tuy rằng Dương Thiên Lôi còn chưa hoàn thành trưởng thành, nhưng cũng đã cao hơn một chút so với Tiêu Như Mộng. Ở khoảng cách gần như vậy, mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể Tiêu Như Mộng mà Dương Thiên Lôi đã vô cùng quen thuộc nhất thời thoảng vào mũi Dương Thiên Lôi. Làn da trắng mốt như ngọc lại có chút ửng đỏ, hiện rõ trước mặt Dương Thiên Lôi, lông mi thật dài, con mắt mê người, không có một tí nếp nhăn nào, cái trán trơn bóng, đôi môi hồng nhuận, đều tản ra mê hoặc kinh người. Nhưng điều kỳ lạ chính là, lúc này Dương Thiên Lôi lại không có bất kỳ tà niệm gì, chỉ có cảm kích và lưu luyến. Một cường giả lúc nào cũng có thể đột phá tiên thiên cấp 8, tấn cấp đến tiên thiên cấp 9, một nữ nhân vốn muốn chém chết mình, lại vì đại nghĩa đồng ý thu nhận mình làm đệ tử thân truyền, vì mình, mà bỏ thời gian tu luyện quý giá của nàng, toàn tâm toàn ý truyền thụ chỉ bảo cho mình. Như vậy còn không đáng cảm kích sao? Sư phụ, có phải người nhớ sai không? Đệ tử cảm giác như mới qua vài ngày mà. Dương Thiên Lôi nhìn vào mắt Tiêu Như Mộng, nói. Tiểu tử ngốc, sau khi bước vào tiên thiên cấp 5 thiên nhân hợp nhất sẽ có nhận thức vô cùng chính xác về thời gian. Sư phụ sao nhớ nhầm được, luyến tiếc sư phụ sao? Tiêu Như Mộng ôn nhu nói, đồng thời sủng nịch ôm Dương Thiên Lôi vào trong lòng. Thân thể hai người dính sát vào nhau. Nửa năm sau, sư phụ lại qua đây. Người cũng không thể buông lỏng, cố gắng tu luyện đi. Dương Thiên Lôi ngơ ngác ôm lấy thân thể mềm mại kia. Chỉ là Tiêu Như Mộng vừa nói xong, Dương Thiên Lôi liền cảm thấy người đã không còn. Tiêu Như Mộng đã biến mất khỏi vòng tay của hắn. Dương Thiên Lôi thất vọng, mùi thơm của cơ thể như còn phảng phất đâu đây. Bộ ngực mềm mại đã không còn. Trong đầu hắn chỉ còn sủng nịnh và tán thưởng của Tiêu Như Mộng cùng với sâu trong ánh mắt nàng có chút cô đơn, cô độc, bàng hoàng và yêu thương khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy không hiểu được. Nhẹ nhàng cởi bỏ nhuyễn giáp trên người, Dương Thiên Lôi lại hoàn toàn lõa thể, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, song tâm trạng của Dương Thiên Lôi thật lâu vẫn không thể bình tĩnh. Trước sau, ánh mắt của Tiêu Như Mộng vẫn quấy nhiễu trái tim của Dương Thiên Lôi, khiến hắn không lái đi. gocchuyenaudio.com, được, đó là ánh mắt thế nào? Cuối cùng, nàng đã trải qua chuyện gì, mới có thể khiến ánh mắt của nàng phức tạp như vậy, khiến cho người ta thấy đau lòng như vậy? Dù thế nào Tiêu Như Mộng cũng nghĩ không ra, trong nháy mắt nàng để lộ ra tình cảm thật của mình, lại khiến Dương Thiên Lôi thấy được nhiều điều qua ánh mắt của nàng như vậy, cũng tuyệt đối không nghĩ ra, sẽ gây cho Dương Thiên Lôi rung động lớn như vậy, cũng khiến Dương Thiên Lôi càng thêm hiếu kỳ. Đọc truyện online, qua nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi mới gạt bỏ được tất cả tạp niệm, bắt đầu tu luyện ngưng đan thiên. Nửa năm qua, hắn đã rèn luyện ra đạo cương khí thứ hai, pháp lực có thừa để tăng gấp đôi. Ngay cả Tiêu Như Mộng cũng cảm thấy khiếp sợ trước loại sức mạnh này. Nhưng chính sức mạnh này lại có hàm ý, Dương Thiên Lôi muốn rèn luyện ra cương khí cấp 9, đến tiên thiên cấp 2 đỉnh chi cảnh khó khăn gấp trăm lần so với người tu luyện bình thường. Hắn phải nỗ lực hơn người khác gấp trăm lần, mới có thể không ngừng đột phá bình cảnh tấn cấp đến các mức độ cao hơn. 3 năm sau, đan thanh dương đúng hạn tới. Đã có bài học từ Tiêu Như Mộng lần trước khi Dương Thiên Lôi cảm giác thời gian đến gần, đã xóm dừng tu luyện ngưng đan thiên, để tránh lại bị người khác thấy bộ dạng trần truồng của mình. Hơn nữa Dương Thiên Lôi cũng phát hiện ngưng đan thiên và trúc cơ thiên có đặc tính tương tự, cũng không phải tu luyện bất kỳ thời gian nào cũng có hiệu quả tốt. Mà chỉ khi hắn theo thứ tự, lúc cảnh giới tăng lên thì mới có hiệu quả tốt nhất. Cho nên, mặc dù Dương Thiên Lôi tạm thời dừng tu luyện ngưng đan thiên cũng không tạo ảnh hưởng gì nhiều tới tu vi tiến cảnh của hắn. Chẳng những vậy, dùng nén pháp lực kết hợp với ngưng đan thiên, ngược lại có hiệu quả rất tốt. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định khi hắn đột phá đến tiên thiên cấp 3 tam hoa tụ đỉnh, thì lúc tu luyện ngưng đan thiên tuyệt đối sẽ có thu hoạch không tưởng được. thời gian nửa năm cùng bồi luyện với Đan Thanh Dương, và thời gian tiêu như mộng ôn hòa và hướng dẫn từng bước hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, lão nhân này căn bản không để Dương Thiên Lôi kịp nhìn, hoàn toàn như loài thú, điên cuồng tấn công, điên cuồng tu luyện, căn bản không để cho Dương Thiên Lôi có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào. Hơn nữa càng thống khổ hơn, mỗi một lần chiến đấu, Đan Thanh Dương đều đánh Dương Thiên Lôi tới thương tích đầy mình, chà đạp một cách triệt để. Trong sự tu luyện điên cuồng có thể nói là tàn phá, cảm giác của Dương Thiên Lôi đối với Đan Thanh Dương lại vừa yêu vừa hận. Yêu chính là, rốt cục trong lòng không cần chịu đựng sự mê hoặc đó, trên chiêu thức cũng không cần chú ý tới bất kỳ cái gì là hạ tam lạm đều có thể công kích. Hận chính là, lão nhân này thật sự quá biến thái, biết rõ mình đã không có bất kỳ khí lực gì, hắn lại hết lần này tới lần khác làm cho Dương Thiên Lôi phải thương tích đầy người, đánh tới khi nửa sống nửa chết mới có thể dừng tay. Đổi lại, Dương Thiên Lôi không để cho lão nhân này thấy mình cởi chuồng, trước thời hạn nửa năm đã kết thúc tu luyện ngưng đan thiên, nhưng không ngờ, đan lão đầu mỗi lần đánh hắn thương nặng, sẽ lấy hết y phục của hắn, khiến hắn trần như nhộng, sau đó dùng một vài thứ gì đó mà hắn cũng không biết là cái gì đen đặc bôi loạn trên người Dương Thiên Lôi, ngay cả những chỗ bị đánh cũng không buông tha. Cách chương.